Trong mưa trời hôm nay, Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 31. Khi đi về Caesarea Philippi. Đồng bằng quanh vùng sông Jordan, trước khi nó đổ vào hồ Meron, một đồng bằng đẹp, trong đó ngũ cốc càng lúc càng xum xuê và các cây ăn trái nở đầy hoa. Các ngọn đồi và thành phố Sidet bây giờ ở sau lưng các người hành hương, bị cóng vì lạnh, họ bước đi mạnh mẽ vào những tia sáng đầu tiên của ngày, liếc con mắt thèm thuồng lên mặt trời đang dậy và tìm kiếm nó ngay khi những tia đầu tiên của nó lướt trên đồng cỏ và mơn trớn các lá hoa. Chắc họ đã ngủ dưới các ngôi sao đẹp hoặc trong đống rơm rạ, vì y phục của họ nhầu nát và còn dính những cọng rơm hay lá khô mà họ lấy đi khi họ nhìn thấy chúng trong ánh sáng mạnh hơn. Dòng sông loan báo sự hiện diện của nó bằng những tiếng rì rào nghe có vẻ mạnh trong sự yên lặng của buổi sáng ở đồng quê, và bằng một rạng cây dày xanh đầy lá mới rung rinh trong gió nhẹ của buổi sáng. Nhưng người ta chưa nhìn thấy nó, vì nó bị vùi trong đồng bằng, khi dòng nước xanh bị phình ra bởi nhiều suối nhỏ từ các ngọn đồi ở phía tây chảy xuống, cho nhìn thấy nó lấp lánh trong màu xanh mới ở hai bên bờ, thì người ta đã hầu như ở tại bờ.
Chúng ta đi bờ cho tới cầu, hay chúng ta qua sông ở đây thầy?
Các tông đồ hỏi Giê-xu khi người đi một mình, suy tư, và người đứng lại để chờ họ.
Các con coi có thuyền để qua không? Tốt hơn là nên qua ở đây.
Vâng, tại cầu, ngay chỗ con đường đi Caesarea Paneade, chúng ta lại có thể gặp vài kẻ được sai đến theo vết chúng ta.
Bartolomeo nhận xét, và ông câu có nhìn Giuđa.
Không, đừng nhìn xéo tôi. Tôi không biết là chúng ta sẽ ở đây, và tôi không thể nói gì cả. Thật dễ dàng để đoán ra rằng từ Cephas, Giê-xu sẽ tới mộ các Rabi phải đi Sedes. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ là người có thể đến tận thủ đô của Philip. Vậy họ không biết đâu, và chúng ta sẽ không gặp họ do lỗi của tôi, cũng như bởi ý muốn của họ, ngoại trừ họ có Beelzebub hướng dẫn họ.
Iscariot nói, bình tĩnh và khiêm tốn.
Tốt, bởi vì với một số người, phải có mắt và canh chừng lời nói. Đừng để lại dấu vết cuộc hành trình của chúng ta. Phải chú ý tới tất cả. Nếu không, sự rao giảng tin mừng của chúng ta sẽ biến thành sự trốn tránh liên tục.
Bartolomeo đối đáp. Gioan và Andre trở lại. Họ nói.
Chúng con đã tìm được hai chiếc thuyền. Họ đi qua với giá một đồng một chuyến cho mỗi chiếc. Chúng ta hãy xuống bờ.
Và trong hai chiếc thuyền, họ qua sông làm hai lượt sang bờ bên kia. Đồng bằng màu mỡ cũng đón họ tại đây. Một đồng bằng phì nhiêu nhưng ít dân. Chỉ có các nông dân trồng cấy ngay tại nơi có nhà cửa của họ.
À, chúng ta phải làm sao để có bánh? Tôi đói mà ở đây, cả đến những bông lúa Philippines cũng không có, chỉ có cỏ và lá, lá và hoa. Tôi đâu phải con cừu, cũng không phải con ong.
Phêrô lèo xèo với các bạn ong, và họ cười vì nhận xét của ông. Judah Thade quay lại, ông đi ở đằng trước một chút, và ông nói,
chúng ta sẽ mua bắn ở làng đầu tiên.
Miễn là họ không làm chúng ta chạy trốn.
Jacob Zebede kết thúc.
Các con là những người nói rằng phải chú ý tới tất cả. Hãy giữ mình các con cho khỏi chính men Pharisêu và Sadu. Thầy thấy hình như các con đang bị như vậy mà không suy nghĩ rằng các con làm hại cho mình. Hãy cẩn thận giữ mình.
Giê-xu nói, các tông đồ nhìn nhau và xì xào.
Nhưng người nói cái gì? Bánh mà người đàn bà của người trông điếc cho chúng ta và của người chủ Acedes, nó hãy còn ở đây. Những bánh duy nhất mà chúng ta có và chúng ta không biết có thể tìm được và ăn cho khỏi đói không? Tại sao người nói là chúng ta mua của các Pharisêu và Sadu bánh với men của họ? Có lẽ người không muốn chúng ta mua ở các làng này.
Giê-xu lại một mình ở đằng trước và quay lại.
Tại sao các con sợ không có bánh cho khỏi đói? Dù ở đây tất cả đều là Sadu và Pharisêu, các con cũng chẳng thiếu bánh vì lời khuyên của thầy. Không phải thầy nói về thứ men ở trong bánh, vì vậy các con có thể mua bánh ở bất cứ đâu cho cái bụng của các con. Và nếu không ai muốn bán cho các con, thì các con cũng chẳng thiếu bánh. Các con có nhớ 5 cái bánh đã nuôi 5.000 người không? Các con không nhớ là các con đã lượm 12 thúng đầy các bánh thừa sao? Thầy có thể làm cho các con 10 người mà có một cái bánh, điều thầy đã làm cho 5.000 người với 5 cái bánh. Các con không hiểu thầy nói ám chỉ về thứ men nào sao? Thứ men đang bốc lên trong lòng các Pharisêu, Sadu và tiến sĩ để chống lại thầy, đó là sự thù ghét và tà giáo. Vậy mà các con đang đi tới sự thù ghét, tựa như một phần men của các Pharisêu đã nhập vào trong các con. Người ta không được thù ghét, dù là kẻ thù của chúng ta. Đừng mở, dù một lỗ nhỏ, cho những gì không phải là Thiên Chúa vào. Sau những yếu tố đầu tiên, nó sẽ tiếp tục vào những thứ khác nghịch với Thiên Chúa. Đôi khi vì muốn chiến đấu với kẻ thù võ trang đồng đều, người ta kết thúc bằng cái chết hay bị thua. Và một khi thua, các con có thể bị tiêm nhiễm giáo thuyết của họ bởi sự tiếp xúc với họ. Không, hãy có đức bác ái và hãy bảo trì nó. Các con chưa có nó đủ trong mình để chiến đấu với họ, với những giáo thuyết này mà không bị tiêm nhiễm. Vì một yếu tố mà họ có, các con cũng có, mà sự thù ghét đối với họ là một. Thầy còn nói với các con là họ có thể thay đổi phương pháp để lôi cuốn các con và giật các con khỏi tay thầy, bằng cách dùng hàng ngàn thứ lịch sự, tử tế, bằng cách tỏ ra sám hối, ước ao làm việc lành. Các con không nên trốn tránh họ, nhưng khi họ tìm cách tiêm giáo lý của họ cho các con, thì hãy biết từ chối tiếp nhận. Đó là thứ men mà thầy nói, sự thù ghét ngược với tình yêu và những giáo thuyết sai lạc. Thầy bảo các con hãy thận trọng.
Cái dấu hiệu mà các Pharisêu xin hôm qua, đó là men phải không thầy?
Tô-me hỏi.
Đó là men thuốc độc.
Thầy đã làm rất đúng khi không cho họ.
Nhưng một ngày kia thầy sẽ cho họ.
Khi nào? Khi nào?
Họ tò mò hỏi.
Một ngày kia.
Vậy đó là dấu hiệu nào? Thầy không nói cả với chúng con, các tông đồ của thầy sao? Để chúng con nhận ra nó ngay lập tức.
Phê-rô ước ào biết.
Các con thì các con không cần dấu hiệu.
Ồ, không phải để có thể tin ở thầy. Chúng con không phải thứ người có nhiều tư tưởng, chúng con chỉ có một tư tưởng là yêu thầy.
Jacob JBD nói mạnh mẽ.
Nhưng các con tới gần dân chúng cách thân mật hơn thầy mà không làm họ sợ như thầy có thể gây ra cho họ. Họ nói thầy là gì? Họ định nghĩa con người thế nào?
Một số nói thầy là Giê-xu, tức là Đức Kitô. Đó là những người tốt nhất. Những người khác thì gọi thầy là tiên tri. Người khác nữa thì chỉ là Rabbi. Người khác nữa thì thầy biết đó, nói thầy điên hay bị quỷ ám.
Nhưng có những người gọi thầy bằng tên mà thầy tự xưng, họ gọi thầy là con người.
Và một số nữa thì nói rằng như vậy không thể được, vì con người là điều rất khác, và điều đó không phải luôn luôn là phủ định. Vì tận đáy lòng, họ nhìn nhận thầy rất hơn một con người. Thầy là con Thiên Chúa, trái lại Có những người khác thì nói rằng thầy thậm chí không phải là con người, nhưng là một con người tội nghiệp mà Satan kích động hay bị xáo trộn vì điên rồ. Thầy thấy là ý kiến có rất nhiều và hoàn toàn khác nhau.
Bartolomeo nói,
nhưng đối với người ta thì con người là gì?
Đó là một người có tất cả những nhân đức đẹp đẽ nhất của loài người. Một người tụ tập được trong chính mình tất cả những phẩm tính thiết yếu, thông minh, khôn ngoan, ơn phúc mà chúng ta nghĩ chúng có nơi Adam. Và chắc chắn cùng với phẩm tính này, họ thêm vào đặc tính không phải chết. Thầy biết rằng họ đã đồn cái tin là ông tẩy giả không chết, nhưng chỉ được các thiên thần mang đi nơi khác. Và đồn rằng Herode và nhất là Herodiade để không phải xưng là nhượng bộ Thiên Chúa, đã giết một đầy tớ rồi sau khi chặt đầu ông ta, đã phơi bày cái xác cụt đầu của người đầy tớ như xác ông tẩy giả. Người ta kể đủ thứ chuyện. Cũng vậy, nhiều người nghĩ có người tức là Jeremiah hoặc Elijah hoặc một trong các tiên tri, hoặc chính là ông tẩy giả. Người có ơn phúc và khôn ngoan đã tự xưng là tiền hô của Đức Kitô. Đức Kitô tức là đấng được Thiên Chúa sức dầu. Con người tức là một vĩ nhân sinh ra bởi loài người. Một số rất đông không thể thừa nhận hoặc không muốn thừa nhận là Thiên Chúa có thể sai con người xuống trái đất. Hôm qua thầy đã nói, chỉ những kẻ thừa nhận lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa mới tin được. Israel tin nhiều ở sự nghiêm khắc của Thiên Chúa hơn là ở lòng nhân từ của người.
Vẫn là Bartolomeo nói.
Đúng, quả vậy, họ cảm thấy quá bất xứng tới nỗi họ nghĩ rằng Thiên Chúa không thể tốt, tới nỗi sai ngôi lời của người tới để cứu họ. Điều làm trở ngại cho lòng tin của họ là sự suy sụp của tâm hồn họ.
Velos xác nhận, và ông thêm.
Thầy nói rằng thầy là con Thiên Chúa và con người. Quả vậy, nơi thầy có tất cả ân sủng và khôn ngoan như một người, và con tin là một người nếu được sinh ra bởi Adam trong tình trạng ân sủng sẽ giống như thầy về vẻ đẹp, sự thông minh và tất cả các phẩm tính khác. Và nơi thầy, quyền phép của Thiên Chúa rực sáng. Nhưng những người xưng mình là thánh thì ai có thể tin họ, vì họ đo lường Thiên Chúa bằng chính họ, trong sự kiêu căng vô lường của họ. Họ, những kẻ độc ác, ghen ghét, những kẻ tham lam, ô nhơ, chắc chắn họ không thể tin được rằng Thiên Chúa đã đẩy lòng nhân hậu của người tới chỗ ban chính mình người để cứu chuộc họ. Tình yêu của người để cứu họ, sự quảng đại của người để phó mình cho loài người, sự trong sạch của người để hiến thân hy sinh giữa chúng ta, họ không thể tin. Họ, những người quá nghiêm khắc và xét nét để tìm và phạt các lỗi.
Và các con nói thầy là ai? Hãy nói thật theo sự phán đoán của các con, đừng kể đến lời thầy hay lời các người khác. Nếu các con bó buộc phải phán đoán về thầy, các con sẽ nói thầy là ai?
Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
Phêrô kêu lên khi ông quỳ gối, giơ tay lên hướng về Giêsu. Người nhìn ông với vẻ mặt tươi sáng. Sau cùng, người cúi xuống nâng ông dậy, ôm ông và nói:
"Ôi hỡi Simon, con trai Giô-na, con có phúc vì không phải xác thịt thay máu huyết đã tiết lộ điều đó cho con, mà là Cha Thầy ở trên trời. Từ ngày đầu tiên mà con đến với thầy, con đã tự đặt câu hỏi đó, và bởi vì con đơn sơ và ngay thật, con đã biết hiểu và đón nhận câu trả lời từ trời đến với con. Con đã không thấy những biểu lộ siêu nhiên của thầy như em con và Gioan và Giacôbê, và con đã không biết sự thánh thiện của thầy là con người, là người thợ, người công dân như Giuđa và Giacôbê, các anh của thầy. Con đã không được hưởng phép lạ, và con đã không thấy thầy hoàn thành, và thầy đã không cho con cái dấu hiệu về quyền phép của thầy như thầy đã làm, và như Philippe, Nathanael, Simon Canane, Thomas và Juda đã thấy. Con đã không bị chế phục bởi ý muốn của thầy như Matthew, người thâu thuế, nhưng con đã kêu lên, người là Đức Kitô, ngay từ giờ đầu tiên con gặp thầy. con đã tin và đức tin của con không hề lay chuyển. Vì vậy, thầy đã gọi con là đá, và vì thế ở trên con, trên đá, thầy sẽ xây giáo hội thầy, và các quyền lực của hỏa ngục không thể thắng được nó. Và chính con là người thầy sẽ ban chìa khóa nước trời, và tất cả những gì con cầm buộc dưới đất thì sẽ bị cầm buộc ở trên trời, và tất cả những gì con cởi mở dưới đất thì sẽ được cởi mở ở trên trời. Ôi, con người trung thành và khôn ngoan, mà thầy có thể cảm nhận con tim. Tại đây, kể từ giờ phút này, con là thủ lãnh mà các người khác phải vâng lời và kính trọng như một chính thầy khác. Đó là điều thầy tuyên bố trước mặt tất cả các con.
Nếu Giê-xu đã giày nát Phê-rô bằng một trận mưa đá của mắng trách, thì tiếng khóc của Phê-rô đã không mạnh đến thế. Ông khóc và bật ra những tiếng nấc, mặt úp vào ngực Giê-xu. Những tiếng khóc chỉ tương đương với tiếng khóc không nín được trong sự đau đớn của ông vì đã chối Giê-xu. Bây giờ là tiếng khóc của hàng ngàn cảm giác khiêm nhường và tốt lành. Hãy còn một tí con người Simon cũ, người dân trại của Bethsaida, mà ở lời tuyên bố đầu tiên của em ông. Ông đã cười và nói,
ha ha, Đức Messiah đã tỏ mình ra với chú à, thiệt tình.
Lời nói giỡn và không tin, nhưng một chút cái Simon cũ đã tan thành bụi dưới nước mắt, để làm hiện ra vị thủ lãnh của giáo hội Chúa Kitô càng ngày càng rõ ràng dưới lớp vỏ mỏng của nhân tính. Khi ông ngửa mặt lên, rụt rè, bối rối, ông chỉ biết làm một cử chỉ để nói tất cả, để hứa hẹn tất cả, để tự hiến tất cả cho sứ mạng mới của ông. Cử chỉ choàng cánh tay ngắn và nổi bắp thịt của ông quanh cổ Giê-xu và bó buộc người cúi xuống để ông hôn người. Hòa lộn tóc và râu hơi bờm sờm của muối tiêu của ông với tóc và râu hoe vàng mềm mại và óng ánh của Giê-xu. Ông nhìn người bằng cái nhìn thờ lạy, âu yếm, van nài, bằng đôi mắt hơi lồi của ông, sáng và đỏ bởi nước mắt ông đã đổ ra, trong khi ông cầm trong đôi bàn tay chai dạng, to và dày của ông, khuôn mặt khổ hạnh của thầy đang cúi xuống trên mặt ông. Tự như đó là chiếc bình đang tuôn ra thứ nước tươi mát. Và ông uống, uống, uống sự êm đềm và ân phúc, bình an và sức mạnh của khuôn mặt này, của đôi mắt này, của nụ cười này. Sau cùng, hai người rời ra, tiếp tục con đường về Cesare Philip, và Giê-xu nói với tất cả.
Phê-rô đã nói sự thật, rất nhiều người đã linh cảm điều đó, các con cũng tự biết mình, nhưng lúc này các con đừng nói với ai về Đức Kitô là gì trong sự thật mà các con đã được biết. Hãy để Thiên Chúa nói trong các con tim như người nói trong tim các con. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, những người do sự quả quyết của Thầy và của các con có một đức tin hoàn toàn và một tình yêu hoàn toàn sẽ biết được ý nghĩa đích thực của các tiếng Giê-xu, Đức Kitô, Ngôi Lời, Con Người và Con Thiên Chúa.
Hãy subscribe. tiên tri vô danh nào đó. Về vùng đất Cesare Philippe, hãy tìm quanh ai biết ngôi con người, hứa rằng con không nguy nan, con dám thân thương, không phải là một tiên tri vô danh nào đó, nhưng thưa thầy, con tin thưa thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sáng.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.org. mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.